Tiếp theo sẽ thêm nói chấm nét kính mời quý thính giả đến với chương 5B của quyển sách Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương hay qua ba nội dung chính. Phụ huynh Israel phú dưỡng con gái như thế nào? Cha mẹ là người thầy về giao tiếp của con và bí quyết hạnh phúc của gia đình đơn thân. Phụ huynh Israel phú dưỡng con gái như thế nào? Nhiều phụ huynh Trung Quốc nói với tôi rằng, con gái cần được phú dưỡng, nghĩa là được nuôi trong giàu có, sung sướng. Quan niệm này không sai, nhưng rốt cuộc thế nào mới là phú dưỡng? Rất nhiều phụ huynh hiểu lầm về quan niệm này. Họ cho rằng, phú dưỡng đơn giản là cho con gái ăn ngon, mặc đẹp, nuôi nấng như một nàng công chúa. Nhưng thật ra, điều này sẽ khiến con được nuông chiều, nâng niu quá mức, dẫn đến việc sau này chúng không học được cách lắng nghe, chia sẻ trong quá trình giao tiếp với người khác. Thế nên ở đây tôi muốn nói kỹ hơn về vấn đề phú dưỡng con gái. Trong quan niệm giáo dục của người Israel cũng có quan điểm về phú dưỡng con gái, nhưng việc phú dưỡng này có kèm theo điều kiện. Ở Israel, con gái phải học nhiều môn học thêm hơn so với con trai, ví dụ như học vẽ, học nấu ăn và học cách quán xuyến gia đình. Ngoài những kỹ năng đó ra, thì khi ở nhà, người mẹ còn phải có trách nhiệm nuôi dưỡng cho con gái tính cách hiền dịu, nhu mì. Phải dạy chúng về lễ nghĩa cơ bản và những cử chỉ chuẩn mực. Chỉ khi nào được trang bị đầy đủ những tổ chức đó, thì sau này khi thành gia lập thất, chúng mới có thể duy trì được tổ ấm và giáo dục tốt cho thế hệ sau. Thế nhưng người Trung Quốc khi nói đến phú dưỡng, thì hầu như chỉ là sự nâng niu và chiều chuộng. Đúng là đối với con gái, chúng ta phải giáo dục một cách nhẹ nhàng, mềm mại. Có như vậy thì sau này lớn lên, chúng mới không thô cứng. Nhưng điều đó không có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng phải chiều chuộng và nâng niu quá mức. Thật ra, nuôi dưỡng một đứa con gái khó khăn hơn rất nhiều so với nuôi con trai. Bởi vì con gái phải học nhiều điều hơn con trai. Và như vậy, những điều mà phụ huynh phải dạy cho con gái cũng nhiều hơn. Một chữ nữ, phụ nữ, một chữ tử, con cái, ghép lại với nhau sẽ thành chữ hảo, tốt đẹp. Một gia đình sẽ chỉ êm ấm, hạnh phúc khi người phụ nữ và con cái đều tốt đẹp. Gia đình hạnh phúc thì xã hội sẽ bình yên, xã hội bình yên thì quốc gia sẽ thịnh vượng. Thế nên tôi rất tán đồng với quan niệm rằng Israel là một xã hội mẫu hệ. Tôi cho rằng, con gái phải chú tâm học hỏi về đức khoan dung và lòng nhẫn nhịn. Các vị phụ huynh nên nuôi dưỡng hai đức tính này cho con ngay từ nhỏ, vì con gái cần có một tinh thần hy sinh nhất định. Ngày nay, mọi người vẫn luôn hô hào nam nữ bình đẳng, nhưng đó chỉ có thể là sự bình đẳng ở một số quyền lợi nào đó. Còn về mặt sinh lý, thì phụ nữ phải sinh con đẻ cái, phải hy sinh nhiều hơn và chịu nhiều đau khổ hơn. Khi đối mặt với sự tàn khốc của cuộc sống, một đứa con gái quen được nuông chiều từ nhỏ sẽ phải làm thế nào? Trong xã hội hiện nay, mong ước và thực tế thường khác nhau hoàn toàn. Trong quá trình trưởng thành, con gái cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thử thách. Trong việc học hành, không phải vì bạn là con gái mà sẽ được ưu tiên lấy điểm thấp hơn so với con trai. Khi bước vào xã hội, với sự cạnh tranh khốc liệt, những đối thủ sẽ không vì bạn là con gái mà nhường nhịn hay đồng cảm với bạn. Do đó là thân con gái, thì phải biết yêu mình nhiều hơn, biết bảo vệ mình nhiều hơn. Tôi có quen một cô gái đã kết hôn và hiện đang sống tại Anh. Mẹ cô gái là một phụ nữ mạnh mẽ và thành đạt. Suốt ngày bay hết nơi này đến nơi khác vì sự nghiệp của mình. 2 tuổi được đưa đi nhà trẻ, 3 tuổi được gửi hẳn trong mẫu giáo. Do không tiếp xúc nhiều với cha mẹ, nên dĩ nhiên tình cảm của cô gái dành cho họ cũng không nhiều. Nhưng cô gái rất thông minh và hiếu học. Năm 18 tuổi, khi đang chuẩn bị thi đại học thì bỗng tâm trạng cô gái trở nên suy sụp, học hành theo đó mà sa sút. Kết quả là không thi được vào trường đại học danh tiếng. Bố mẹ mắng chửi cô thậm tệ. Đến bây giờ cô gái đã hơn 20 tuổi, đã kết hôn và chuẩn bị sinh con. Trước khi sinh, cô gái gọi điện cho mẹ và hy vọng bà có thể đến bên mình. Mẹ cô gái nói rằng nhất định sẽ đến kịp khi cô sinh. Nhưng cuối cùng, đứa trẻ ra đời được vài ngày mới thấy bà xuất hiện. Quan hệ giữa cô gái và mẹ lại càng xấu đi. Cô gái suy sụp tinh thần trước khi thi đại học. Nguyên nhân nằm ở đâu? Đó là vì hồi đó có một lần mẹ cô bé dẫn theo cấp trên của mình về thăm cô, và cô đã bị gã ta quấy rối tình dục. Cô vẫn giấu kín chuyện đó trong lòng. Chỉ mãi đến dạo gần đây khi đi khám tâm lý, cô mới chịu nói ra. Cô nói lúc đó đã kể với mẹ, nhưng bà lại dặn tuyệt đối không được nói chuyện này cho ai biết. Người xưa quan niệm, không nên vạch áo cho người xem lưng, đẹp đẽ phô ra xấu xa đầy lại. Đây là một quan niệm hết sức cổ hủ. Về vấn đề xâm hại tình dục, tôi đã từng dặn con gái mình rằng, nếu bị ai đó làm tổn thương thì nhất định phải nói ra. Nói ra để kẻ đó bị trừng phạt và để bản thân mình được giải thoát. Đương nhiên, quan trọng nhất là chúng ta phải biết dạy con biết cách bảo vệ chính mình, để những chuyện đó không bao giờ xảy ra. Một người cha từng dạy con gái mình như sau. Một người đàn ông muốn trở nên cao quý là một điều không dễ dàng. Anh ta phải có sự nghiệp thành công, phải có địa vị tôn quý, có tiền tài, có học thức và giáo dục. Nhưng một người con gái muốn trở nên cao quý thì rất đơn giản. Không cần thân phận cao sang, không cần quần áo lộng lẫy hay sự giáo dục quý tộc. Cô ấy chỉ cần làm một điều duy nhất, đó là học cách nâng niu, bảo vệ bản thân như một nụ hoa vậy. Hãy tránh xa những tên lưu manh và luôn tôn trọng tâm hồn và thể xác của mình. Bất kể là thời đại nào, bất kể là phương Đông hay phương Tây, nếu một người con gái có thể hiên ngang, không ai có thể xâm phạm, thì trong mắt đàn ông, người con gái đó sẽ trở nên vô cùng cao quý. Điều này chẳng có liên quan gì đến thời đại hay khác biệt địa lý. Cái được gọi là quan niệm chỉ là nhất thời mà thôi. Quay lại chủ đề chính, vậy rốt cuộc có nên phú dưỡng con gái hay không? Câu trả lời của tôi là có, nhưng chữ phú ở đây nên được hiểu là phú trong phong phú, chứ không phải phú quý. Phú dưỡng con gái là nuôi dưỡng từ chất, thần thái, mở rộng tầm mắt, nâng cao khả năng quan sát thế giới và bồi đắp kiến thức cho chúng ngay từ thuở nhỏ. Và như thế, một người con gái được phú dưỡng sau này sẽ trở nên độc lập, biết suy ngẫm, hiểu rõ bản thân mình cần gì, và đâu mới là thứ đáng để theo đuổi. Đến khi con gái chúng ta bung nở như hoa, chúng sẽ không bị cám dỗ bởi cái thế giới vật chất đầy màu sắc bên ngoài. Nhưng theo tôi, phẩm chất nên có nhất ở một người con gái là biết hiểu ý người khác, biết kiềm chế cảm xúc và biết ơn những người đã giúp đỡ mình, đó mới là một thục nữ thật thụ. Tôi thường chia sẻ với những người bạn cũng có con gái về khoảng thời gian đẹp đẽ mà tôi và con gái đã có với nhau. Bắt đầu từ lần đầu tiên tôi và muội muội có thói quen uống trà chiều từ quán trà công chúa. Mẹ con chúng tôi đã có khoảng thời gian thật tuyệt vời. Không gian trong phòng trà hết sức tao nhã, âm nhạc cổ điển réo rắt, những nhân viên phục vụ mặc những bộ trang phục theo phong cách thiếu nữ thời Victoria. Không gian trong phòng trà khiến chúng tôi tự nhiên muốn ăn nói nhỏ nhẹ hơn, cử chỉ cũng nhã nhặn hơn. Trước đó, tôi cũng đã từng giảng cho con về cách nói năng và cử chỉ chuẩn mực của một thục nữ. Ví dụ như ngồi vào chỗ như thế nào, sau khi ngồi vào chỗ thì điều chỉnh ghế ra sao, lễ nghi khi dùng cơm như thế nào và cách dùng của những vật dụng trên bàn ăn ra sao. Dần dần, quãng thời gian uống trà chiều với tôi đã giúp hình thành nên khí chất và thần thái của con bé. Nó trở nên trầm tĩnh và nhã nhặn hơn. Sau khi nghe tôi chia sẻ, rất nhiều người bạn của tôi cũng đã dành thời gian để ngồi uống trà chiều với con. Sau này họ nói với tôi rằng, khoảng thời gian đó đã giúp cho quan hệ giữa họ và con gái thân mật hơn rất nhiều. Họ cũng cảm thấy con gái mình đã có phong thái của một thục nữ hơn. Ở đây không phải tôi muốn nói rằng uống trà chiều có hiệu quả đặc biệt như thế nào, chỉ là trong không gian đó, mẹ và con gái giống như những người bạn. Những điều mẹ nói, con gái sẽ dễ dàng tiếp nhận và ghi nhớ hơn. Những độc giả đang đọc cuốn sách này, nếu bạn có con gái, thì hãy thử cùng con chia sẻ những khoảng thời gian đẹp đẽ như thế. chưa biết rằng một điều nhỏ bé cũng có thể đem lại kết quả không ngờ. Giờ đây nghĩ lại, tôi cảm thấy khoảng thời gian uống trà chiều cùng con đã không trôi qua vô ích. Chính khoảng thời gian đó đã giúp con bé trở thành một người con gái rất hiểu lễ nghĩa và biết nghĩ cho người khác. Trong bất cứ môi trường và hoàn cảnh nào, nó đều tỏ ra hết sức nhã nhặn và tự nhiên. Thế nhưng, tôi cũng nhất quyết không dung túng việc tiêu xài phung phí của con. Vào sinh nhật lần thứ 16 của con bé, tôi mời nó đi ăn mì ở một quán mì nổi tiếng Thượng Hải mà con bé rất thích. Chúng tôi gọi hai bát mì thịt hầm, nhân viên phục vụ rót cho chúng tôi hai cốc trà lúa mạch miễn phí. Nhưng sau đó, con bé lại gọi thêm một cốc nước cam tươi. Tôi khuyên con bé, "Mùi mùi, trà lúa mạch ở đây uống rất ngon, mẹ nghĩ nước cam là không cần thiết." "Tôi không có tiền để con bé uống nước cam sao?" "Không, đơn giản vì tôi nghĩ nó không cần thiết. Tôi dẫn con đi uống trà chiều là để nuôi dưỡng khí chất cho nó, để mẹ con chúng tôi có nhiều thời gian để trò chuyện với nhau hơn, chứ không phải để chứng minh rằng chúng tôi có tiền. Tôi không cho con bé uống nước cam không phải vì không có tiền, mà vì tôi nghĩ không cần thiết phải tiêu số tiền đó. Tôi tuyệt đối không dung túng vì con tiêu xài phung phí. Tôi muốn cho nó sự phong phú về tinh thần, chứ không phải sự đủ đầy về tiền bạc. Nói đến phu dưỡng con gái thì chúng ta cũng không thể không nhắc đến cùng dưỡng con trai. Chú thích, con trai phải được nuôi dưỡng trong khó khăn nghèo khổ. Hết chú thích. Nhiều phụ huynh sẽ nói, tôi có mỗi một đứa con trai, sao có thể nhẫn tâm để nó phải chịu khổ cơ chứ? Thật ra, cùng dưỡng ở đây không có nghĩa là nói đến sự thiếu thốn, nghèo khổ về vật chất, bắt chúng phải trải qua những đau khổ và thử thách không đáng có, mà là muốn các vị phụ huynh hãy bớt nuông chiều chúng một chút, bớt làm thay chúng một chút, để chúng được trải nghiệm và rèn luyện nhiều hơn, nhằm nuôi dưỡng sự kiên cường và mạnh mẽ cho chúng. Không nên coi cùng dưỡng con trai, phú dưỡng con gái là một phương pháp giáo dục con cái, mà chỉ nên coi đó là một phương pháp để giao tiếp với chúng. Đối với con trai, thì cần phải nghiêm khắc để rèn luyện sự kiên cường mạnh mẽ cho chúng. Ở Israel bây giờ, chúng tôi vẫn thường xuyên nghe thấy tiếng súng. Sau những tiếng súng đó, nhiều phụ huynh Israel sẽ dẫn con trai ra xem những làn khói đang bay lên, với ngụ ý dạy chúng hãy biết yêu lấy hòa bình. Còn với con gái, thì nên nhẹ nhàng, mềm mỏng, dạy chúng biết trân trọng bản thân và yêu cuộc sống. Đối với mỗi người con trai, dù là để trưởng thành hay chín chắn hơn, thì đều cần phải tự lực tự cường, cần gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, cần đối mặt với những khó khăn lớn hơn, và cần phấn đấu không mệt mỏi. Có thể nói sự trưởng thành và chín chắn của một người đàn ông chính là quá trình không ngừng đối mặt và vượt qua những khó khăn gian khổ. Vì thế, cùng dưỡng con trai không đơn giản chỉ là khống chế sự chi tiêu của chúng, không để chúng hưởng thụ quá nhiều. Ý nghĩa sâu xa của nó là để còn có cảm nhận thực tế về sự nghèo khó và gian khổ, để từ đó nuôi dưỡng và rèn luyện ý chí, phẩm chất, tính cách của chúng. Mẹ là người thầy về giao tiếp của con. Phải đối xử tốt với người khác, dù mình có lấy 10 phần đi chăng nữa, thì cũng phải nhường lại 3 phần cho đối phương. Đó là điều mà cha tôi từng dạy tôi. Đến nay, tôi vẫn còn nhớ như in câu chuyện ác khẩu làm người đau 6 tháng của ông. Có một con gấu bị thương nặng trong lúc đánh nhau với đồng bọn. Nó chạy đến ngôi nhà gỗ nhỏ bé của người gác rừng xin cứu giúp. Người gác rừng thấy con gấu đáng thương, nên quyết định giữ nó lại. Buổi tối, bác ta cẩn thận lau vết máu cho con gấu, băng bó vết thương và còn chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn để cùng con gấu thưởng thức. Tất cả những việc làm này đều khiến gấu ta vô cùng cảm động. Đến khi đi ngủ, vì trong nhà chỉ có một chiếc giường, nên người gác rừng mời con gấu ngủ cùng mình. Nhưng khi con gấu vừa chui vào chăn, mùi khó ngửi trên người nó xộc thẳng vào mũi của người gác rừng. Trời ơi, ta chưa bao giờ ngửi thấy mùi khó chịu như thế này. Người đúng là con rệp to nhất trên đời. Con gấu lặng lặng quay người đi, chẳng nói chẳng rằng. Đương nhiên cả đêm hôm ấy, nó không thể chợp mắt, gắng chịu đến khi trời sáng. Nó gửi lời cảm ơn người gác rừng, rồi lập tức lên đường. Nhiều năm sau, trong một lần tình cờ gặp nhau, người gác rừng ân cần hỏi con gấu. Lần đó ngươi bị thương rất nặng, bây giờ vết thương đã liền chưa? Con gấu bình thản đáp. Vết đau ngoài da thịt đã lành rồi, nhưng còn vết thương trong lòng thì vĩnh viễn không thể chữa khỏi. Thật ra trong cuộc sống hiện đại ngày nay, người thành công là người hội đủ cả hai yếu tố. Quan hệ giao tiếp tốt và khả năng làm việc tốt. Đây là hai yếu tố vô cùng quan trọng. Do đó trong quá trình nuôi dạy con, việc bồi dưỡng khả năng giao tiếp là hết sức cần thiết. Bồi dưỡng khả năng giao tiếp cho con không có nghĩa là cứ đẩy nó bước vào xã hội là xong. Không can thiệp vào mâu thuẫn giữa bọn trẻ, không có nghĩa là khoanh tay đứng nhìn. Hoạt động giao tiếp xã hội của trẻ bắt đầu ngay từ khi chúng cất tiếng khóc chào đời, và đối tượng giao tiếp đầu tiên của chúng chính là cha mẹ. Cách trẻ giao tiếp với người khác chính là cách mà chúng đã được rèn luyện với cha mẹ. Chúng ta giao tiếp với con thế nào, thì chúng sẽ giao tiếp với người khác như thế. Chúng ta xử lý mâu thuẫn với con thế nào, chúng sẽ xử lý mâu thuẫn giữa chúng và người khác như thế. Nhìn từ góc độ đó, cha mẹ chính là những người thầy dạy giao tiếp của con, là khuôn mẫu cho hành vi giao tiếp của chúng. Mỗi câu nói, mỗi hành động của chúng ta, bản thân chúng ta có thể không nhận thức được, nhưng nó lại được in sâu vào tâm trí con. Tôi thậm chí cho rằng trong quá trình trưởng thành của một đứa trẻ, phương thức giáo dục bằng chính lời nói và hành động của cha mẹ cùng với môi trường trong gia đình còn có ảnh hưởng quan trọng hơn cả giáo dục nhà trường. Ở tập trước, tôi đã kể câu chuyện Dĩ Hoa và Huy Huy muốn ra chợ bán hàng. Để làm được điều đó thì trước tiên phải đặt vấn đề với người quản lý chợ. Nhưng ban đầu cả hai đứa đều nhút nhát không dám mở miệng. Và để rèn luyện khả năng giao tiếp với người khác, tôi đã cho chúng tập dự trước ở nhà. Trường mẫu giáo mà Mùi Mùi học khi còn ở, Kyrias coi việc dạy cho trẻ cách phục vụ người khác là một nội dung quan trọng để rèn luyện khả năng giao tiếp cho chúng. Dưới sự động viên của cô giáo, Mùi Mùi xung phong là người đầu tiên làm chủ nhà, tiếp đón tất cả các bạn trong lớp đến nhà mình chơi. Khi khách vừa bước vào nhà, con bé đã nhiệt tình lấy dép lê cho các bạn, đem hoa quả và đồ chơi của mình ra, còn chỉ huy cả tôi phải làm việc nọ việc kia. Nhìn thấy con không giữ cứ khư đồ chơi của mình, không bắt mọi người phải coi mình là trung tâm, mà đã biết phục vụ, biết chia sẻ và biết giao tiếp với người khác, tôi cảm thấy hết sức vui mừng. Một điều không ngờ là tất cả những bạn nhỏ được mời đến đều là do con bé tự gọi điện mời. Đối với một đứa trẻ có tính cách hướng nội như Mùi Mùi mà nói, việc gọi điện thoại mời mười mấy bạn trong lớp đến nhà chơi là một nhiệm vụ hết sức khó khăn. Đầu tiên, tôi dạy con cách xưng hô và hỏi han sao cho thích hợp. Sau đó anh nó dùng điện thoại ở nhà để giúp con bé tập dượt. Để rèn luyện khả năng giao tiếp cho trẻ, thì tập dượt trước ở nhà là một phương pháp hữu hiệu. Lặp lại vài lần là con bé đã thuộc quy trình để gọi một cuộc điện thoại. Tuy nhiên, khi gọi cuộc đầu tiên con bé vẫn có chút lúng túng, nói năng lộn xộn. Tôi và Dĩ Hoa đứng ngoài chỉ biết bấm bụng cười, nhưng nhất quyết không nhắc bài cho con bé. Dần dần sau khi đã gọi mấy cuộc, thì Mùi Mùi đã nói năng lưu loát hơn. Ngoài việc dạy con bé gọi điện mời bạn đến nhà chơi, những ngày lễ Tết, tôi còn dạy con gọi điện chúc mừng bạn bè, họ hàng, để nó biết rằng vẫn còn rất nhiều người quen thân với nó. Đồng thời cũng giúp con bé tích cực hơn trong việc tiếp xúc với mọi người. Khi nhận được điện thoại chúc mừng của Mùi Mùi, người thân bạn bè đều khen ngợi nó, khiến con bé cảm thấy vô cùng vui mừng và cũng tự tin hơn rất nhiều. Ngoài ra, Mùi Mùi rất thích vẽ tranh, nên tôi thường khích lệ nó tự làm những tấm thiềm nhỏ, viết những lời ấm áp lên đó rồi tặng cho bạn bè. Với những món quà do người khác tặng, dù thích hay không, tôi cũng dạy con phải cất giữ cẩn thận, phải trân trọng tình bạn. Có lẽ con tích cực tham gia các hoạt động giao tiếp xã hội, học cách trò chuyện với người khác, để con không biến thành rùa rụt đầu. Điều này đòi hỏi rất nhiều sự cố gắng của cha mẹ. Phụ huynh phải biết cách thu thập tài liệu ở khắp nơi, với bất cứ sự việc hay hoàn cảnh nào, gia đình đều có thể là nơi để mô phỏng và tập dượt, giúp con trưởng thành hơn. Sau đó các vị phụ huynh mới nên buông tay con ra. Bất cứ sự việc nào cũng có thể trở thành tài liệu để dạy con về cách giao tiếp. Ví dụ như khi đi mua thức ăn, hãy để các con tự nói với người bán hàng rằng: "Cô, chú, có thể cân giúp cháu cái này được không?" Nếu như có rất nhiều người muốn mua, hãy dạy các con biết chờ đợi. Để các con hiểu rằng, chờ đợi là một quá trình, nên mọi người phải tuân thủ theo thứ tự. Nhưng nếu có ai đó không chịu tuân theo thứ tự, thì các con cũng không được học theo họ. Từ xưa đến nay, người Do Thái luôn rất chú trọng đến việc nuôi dưỡng khả năng giao tiếp. Đối với họ, khả năng giao tiếp tốt sẽ giúp cho việc thích nghi với xã hội được dễ dàng hơn. Tôi có ấn tượng rất sâu sắc với con cái của một vài người bạn, trong đó có một cậu bé tên là Sam. Lần đầu tiên tôi gặp Sam khi nó mới 6 tuổi, lúc đó mẹ nó dẫn thằng bé đến nhà tôi chơi. Vừa gặp tôi, thằng bé đã bắt tay tôi một cách rất tự nhiên, chào hỏi rồi tự giới thiệu về mình. Mặc dù vẫn hơi ngây ngô, nhưng rất lễ phép và đáng yêu. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên vì ở độ tuổi đó, nếu trẻ không ngại ngùng, chẳng dám nói câu nào trước mặt người lớn, thì cũng rất nghịch ngợm và ngỗ ngược. Để nuôi dưỡng khả năng giao tiếp xã hội cho trẻ, phụ huynh phải dám buông tay đúng lúc. Thường xuyên dẫn con tham gia các hoạt động giao tiếp xã hội. Có như vậy, những tố chất để có thể giao tiếp tốt mới dần được hình thành. Hãy tích cực để con tham gia các hoạt động tập thể ngay từ nhỏ. Hoặc cũng có thể thường xuyên dẫn con đi thăm hỏi họ hàng, người thân, hoặc mời những bạn nhỏ hàng xóm đến nhà chơi, đem đồ chơi, bánh kẹo sắp chuyện ra cho chúng ăn cùng nhau, chơi cùng nhau. Hãy dạy trẻ tiếp đón khách nhiệt tình. Khi có khách đến nhà, phụ huynh hãy giới thiệu khách và trẻ với nhau, để trẻ rất trà tiếp đãi. Lâu dần, khi trẻ được mắt thấy tai nghe và được tự mình trải nghiệm, chúng sẽ dần học được cách đối xử với người khác, đồng thời cũng giúp chúng tự tin và tiến bộ hơn trong khả năng giao tiếp xã hội. Khi ở Israel, quan hệ giữa tôi và hàng xóm đều rất tốt. Họ rất thích ăn món nem nhà tôi bán. Thi thoảng, họ còn đến nhờ tôi dạy cách làm nem và một vài món ăn khác. Sau khi tan học về, nếu thấy trong nhà có khách, Dĩ Hoa và Huy Huy sẽ lễ phép chào, và hỏi xem khách có muốn uống gì không, sau đó tự mình vào bếp pha rồi mang ra đãi khách. Tôi luôn dạy các con rằng phải đối xử tốt và lễ phép với người khác. Làm việc gì mà chỉ có lợi cho mình thôi thì chẳng khác gì ma cà rồng chỉ biết hút máu người. Ở Israel, nếu có khách lần đầu đến chơi nhà, thì cha mẹ thường sẽ giới thiệu người lớn tuổi trước. Sau đó dù con có bao nhiêu tuổi, họ cũng sẽ giới thiệu chúng với khách. Khi được giới thiệu, mỗi đứa con sẽ ra bắt tay và chào hỏi khách. Còn ở Trung Quốc thì không như vậy. Khi có khách lần đầu đến nhà, cha mẹ sẽ chỉ giới thiệu người lớn trong nhà, mà hoàn toàn bỏ qua con nhỏ. Có những bậc phụ huynh sợ con nói năng lung tung, nên còn nói thay cả phần của con. Chúng chưa kịp mở lời thì cha mẹ đã chặn ngay. Còn chúng tôi hơi rụt rè nhút nhát một chút. Và thế là dù có muốn nói, trẻ cũng không dám nói nữa. Đây là một hành vi phớt lờ sự tồn tại của trẻ. Hiện tượng này diễn ra khá phổ biến. Là do cha mẹ sơ suất sao? Theo tôi thì không phải. Họ cố tình làm như vậy là có mục đích. Họ sợ trẻ sẽ làm mất mặt mình, nên cố ý phớt lờ sự tồn tại của chúng. Khi cha mẹ không chính thức giới thiệu mình với khách, thì đương nhiên chúng cũng sẽ không coi mình là người chủ, có trách nhiệm và tiếp đón khách. Phụ huynh không thể hiện sự tôn trọng đối với một cá thể độc lập như trẻ, thì đương nhiên chúng cũng sẽ không biết thế nào là tự tôn, tự trọng và tự tin. Từ đó dẫn đến hiện tượng trẻ không e dè, ngại ngùng, thì cũng nghịch ngợm, ngỗ ngược. Vì thế để nuôi dưỡng và rèn luyện khả năng giao tiếp xã hội cho trẻ, thì khi nhà có khách, hy vọng các vị phụ huynh đừng quên giới thiệu con với khách. Ba đứa con tôi đều trải qua tuổi niên thiếu của mình ở Israel. Phương thức giao tiếp xã hội của người Do Thái đã tác động sâu sắc đến tính cách của chúng. Muội muội thuộc thế hệ 8X, mặc dù đôi lúc nó vẫn hơi bướng bỉnh và nũng nịu với tôi, nhưng đối với người khác, nó luôn rất quan tâm và chu đáo. Con bé có tính cách mạnh mẽ, trong sáng, có chồng tình cảm và yêu ghét rõ ràng. Thông thường với tính cách đó, nó sẽ rất dễ đắc tội với người khác. Nhưng trái lại, vì lúc nào cũng biết suy nghĩ cho người khác, nên nó có được những mối quan hệ rất tốt. Con gái tôi rất có khả năng nhìn người và phân tích sự việc. Sự giáo dục Do Thái mà nó tiếp nhận từ hồi còn nhỏ, vẫn tiếp tục phát huy tác dụng. Khi chọn bạn, con bé rất coi trọng chất lượng. Chính sự rèn luyện từ các hoạt động giao tiếp xã hội để giúp nó có một con mắt nhìn người sắc bén. Khi con gái tôi đến tuổi cập kê, bạn bè họ hàng đều quan tâm đến chuyện tìm bạn đời của nó. Mỗi lần gặp là họ đều hỏi, "Muội muội, cháu muốn tìm một người bạn đời như thế nào?" Hai anh trai của con bé đều là những người thành đạt và rất giàu có, nên họ nghĩ chắc con bé sẽ muốn lấy một đại gia giàu có nào đó. Không ngờ con bé nói với tôi rằng, "Con thật sự không quan tâm đến tiền, con chỉ hy vọng chúng con có thể đi được cùng nhau đến cuối con đường. Còn nếu có điều kiện gì cao hơn, thì con chỉ muốn tìm được một người sinh ra trong một gia đình học giả." Suy nghĩ đó của Mùi Mùi chẳng có gì là lạ. Người Do Thái từ trước đến nay luôn rất coi trọng các học giả, giáo sư và những nhà thông thái. Ở Israel, những người tinh thông pháp điển Do Thái sẽ không phải nộp thuế, bởi người ta cho rằng họ đã bỏ ra quá nhiều công sức, đã cống hiến quá nhiều cho xã hội. Không những không phải nộp thuế, mà họ còn được cả xã hội giúp đỡ khi cần. Có một câu cách ngôn Do Thái như sau, dù có bán tất cả của cải để gả được con vào một nhà học giả thì cũng xứng đáng. Dù mất tất cả gia sản để cưới được con gái của một nhà học giả về làm vợ thì cũng không tiếc. Sự tôn trọng của người Do Thái đối với các học giả cũng chính là sự tôn trọng đối với tri thức. Ngay từ nhỏ, người Do Thái đã coi việc học hành và nghiên cứu là nghĩa vụ suốt đời. Lâu dần, nó biến thành thói quen của một con người và trở thành truyền thống của cả một dân tộc. Trước sau gì thì con cái cũng phải tiếp xúc với xã hội. Nếu không chịu bước chân ra khỏi nhà, thì chúng sẽ thiếu đi năng lực giao tiếp xã hội. Khả năng biểu đạt bằng ngôn ngữ không được rèn luyện, dẫn tới việc trẻ dễ bị cô độc, nhút nhát, hướng nội, thiếu tự tin và thiếu ý thức tập thể. Và một khi đã thành thói quen, thì chúng sẽ như con thú bị nhốt lâu trong lòng vậy. Có ép ra khỏi nhà, chúng cũng chẳng buồn ra nữa. Tích cực giao tiếp với người khác chính là một nhân tố quan trọng làm nên thành công của ba đứa con tôi, đặc biệt là Huy Huy. Với trí nhớ như một cuốn danh bạ điện thoại, một mạng lưới các mối quan hệ đã tạo nên một nền tảng vững chắc cho sự thành công của thằng bé. 9 giờ năm xưa tôi đã tàn nhẫn, đẩy chúng ra khỏi vòng tay ấm áp của mình, khích lệ chúng bước ra ngoài, không làm mọi việc thay cho chúng, nên mới có thể mang lại những ảnh hưởng sâu đậm và tích cực đến cuộc đời chúng như bây giờ. Và để kết lại cho chương 5B này, sách Thêm Nói chấm nét kính mời quý thính giả đến với nội dung Bí quyết hạnh phúc của gia đình đơn thân. Trong kinh Talmud có nói, dù có phá hủy giao ước thì cũng phải đảm bảo hai bên cùng có lợi. Câu nói đó cũng hoàn toàn có thể áp dụng vào hôn nhân gia đình. Cha mẹ ly hôn rồi thì con cái làm thế nào? Theo kinh nghiệm thực tế của tôi, thì dù có ly hôn rồi cũng không nên nói xấu đối phương trước mặt con cái. Từ trước đến nay, tôi chưa từng nói xấu cha của bọn trẻ. Tôi luôn nói với các con rằng, trên đời này, người yêu thương các con nhất chỉ có cha và mẹ. Mặc dù cha mẹ không còn yêu thương nhau nữa, nhưng cha là một người tốt, chỉ là cha mẹ cảm thấy không hợp nên mới chia tay nhau. tôi có một lời khuyên. Dù lúc đó hợp đồng hôn nhân giữa các bạn đã bị phá vỡ, nhưng vẫn phải đảm bảo hai bên cùng có lợi. Bất cứ việc gì cũng phải chia thành hai phần. Những người biết, lợi mình lợi người, là những người coi cuộc sống là vũ đài của sự hợp tác, chứ không phải của cuộc chiến, của sự tranh giành. Thế nhưng hiện nay, nhiều người trong số chúng ta, khi đi đến chặng cuối của cuộc hôn nhân, thì lại phũ phàng xé nát bản hợp đồng đó đi. Con cái là của chúng ta phải nuôi dưỡng chúng như thế nào? Một điều tuyệt đối không nên làm là nói xấu cha, mẹ, bọn trẻ trước mặt chúng. Hãy cố tìm những điểm tốt của đối phương để khen ngợi. Ví dụ như, cha, mẹ con tốt thật đấy, ngày nào cũng gọi điện hỏi han quan tâm đến con. Làm như vậy cũng sẽ bù đắp phần nào sự thiếu hụt tình cảm cho con. Nếu bạn không ngừng trách móc đối phương, nói xấu gia đình họ thế này thế kia, suy nghĩ của con sẽ dần trở nên lệch lạc, và cuối cùng người chịu khổ nhất chính là bạn. Vì thế, tôi nghĩ rằng trong hôn nhân, chúng ta nên học được cách san sẻ, vị tha. Trong giới doanh nhân trên khắp thế giới, những thương gia Do Thái luôn nổi tiếng trong việc giữ chữ tín. Tôi cũng đem tinh thần coi trọng chữ tín này áp dụng vào hôn nhân. Nếu hạnh phúc ban đầu không thể tiếp tục được nữa, thì con cái vẫn là sợi dây ràng buộc, vẫn là sự giao ước giữa hai người. Nuôi dạy con cái khôn lớn trưởng thành cũng có thể coi là hành động coi trọng chữ tín, không nhất thiết phải mặc cả tính toán. Một khi giao ước được ký kết, chúng ta đều phải gánh vác trách nhiệm của riêng mình. Giao ước này rất thiêng liêng và không thể thay đổi được. Nếu không thể tiếp tục thực hiện được giao ước này nữa, con cái được giao cho tôi, nghĩa là tôi có trách nhiệm phải nuôi dưỡng chúng. Trước mặt các con, tôi luôn cố gắng để nói tốt về chồng cũ, nói rằng cha chúng rất quan tâm và yêu thương chúng. Đồng thời tôi cũng nói với chồng cũ rằng, chúng rất nhớ ông ấy. Là một người mẹ, tôi phải cố gắng làm sao để hai bên đều có lợi. Hạnh phúc lớn nhất của tôi bây giờ chính là việc các con đều đã rất thành đạt. Nói xấu đối phương trước mặt các con chỉ là hành động gieo rắc thù hận trong lòng chúng. Và thù hận chỉ có thể đem lại đau khổ thêm mà thôi. Chỉ có nụ cười mới đem đến tiền tài và hạnh phúc mỹ mãn. Dù là một người vợ thất bại, nhưng tôi không từ bỏ ước muốn trở thành một người mẹ thành công. Trăng có lúc tròn lúc khuyết, người cũng có lúc vui lúc buồn, lúc hợp lúc tan. Sau khi ly hôn, tôi lại được lựa chọn cuộc sống cho mình một lần nữa. Suốt khoảng thời gian một mình nuôi dạy ba đứa con, tôi không hề tái hôn. Vì không có chồng bên cạnh, nên dù có sự nhân từ của một người mẹ, nhưng tôi lại không có sự kiên cường của một người cha. Tôi phải làm thế nào để bù đắp sự thiếu hụt này? Cuối cùng tôi đã quyết tâm không để sự đổ vỡ của hôn nhân làm ảnh hưởng đến sự trưởng thành của các con. Dù không thể cho chúng một gia đình hoàn chỉnh tuyệt đối, nhưng chỉ ít tôi có thể tạo cho chúng một môi trường tương đối đầy đủ. Nếu như đi bước nữa, chúng ta thường gặp phải trở ngại khi xử lý các mối quan hệ gia đình. Con với chồng trước, con với vợ trước, rồi cả con chung. Rất khó để có cái nhìn thống nhất. Lúc vừa tái hôn, tôi coi con của chồng như con của mình. Khi cần phải dạy bảo, tôi cũng tỏ ra nghiêm khắc. Khi đó chồng bảo với tôi rằng, em đừng nói nó, có nói thì cũng chẳng hiệu quả gì đâu. Khi tái hôn, chúng ta luôn rụt rè cẩn trọng trong việc giáo dục con cái của người kia. Trong suy nghĩ của chúng ta, luôn ẩn chứa một sự thờ ơ, không thật sự quan tâm. Chúng ta thường không nghĩ rằng việc tái hôn là để có lợi cho sự trưởng thành của con, mà chỉ nghĩ rằng việc mình tái hôn khiến cho con cái của cả hai bên đều bị thiệt thòi. Điều này là không đúng. Nếu đã lựa chọn chung sống với nhau, thì hãy nên coi tất cả như nhau, con chồng cũng như con mình. Đối với vấn đề giáo dục con cái trong những gia đình đơn thân, ở Israel còn có những lớp học với những bài giảng chuyên môn, nhằm giúp những phụ huynh đơn thân loại bỏ một số lầm tưởng trong quá trình giáo dục con cái. Tôi cũng từng tham gia một vài lần. Giờ đây khi chiêm nghiệm lại, tôi cảm thấy cuộc sống đúng là người bạn công bằng nhất của tôi. Nó đem lại cho tôi nhiều khó khăn thử thách, nhưng cũng khiến cho tôi phát hiện ra đó là một tài sản quý báu. Tôi thực sự muốn cảm ơn cuộc sống, hy vọng rằng những điều tôi lĩnh hội được sẽ có ích với những độc giả là phụ huynh đơn thân. Sai lầm 1. Đừng tiêm nhiễm suy nghĩ lệch lạc vào đầu con. Nhiều phụ huynh đơn thân thường đổ lỗi mọi vấn đề con cái gặp phải trong quá trình trưởng thành cho sự không hoàn thiện của gia đình, và truyền cho con suy nghĩ rằng gia đình đơn thân là một gia đình không bình thường, khiến cho những đứa trẻ đó sẽ cảm thấy chính bản thân mình cũng không bình thường. Ví dụ nhiều phụ huynh hay nói với con rằng, con thật tội nghiệp, khiến trẻ lúc nào cũng bị ám ảnh vì điều đó. Thực ra một gia đình mà cha mẹ suốt ngày cãi vã, còn ảnh hưởng tồi tệ đến con hơn là một gia đình đơn thân. Ngày nay, những ông bố bà mẹ đơn thân đã trở thành một hiện tượng xã hội hết sức bình thường. Nếu chúng ta xử lý khéo léo, thì điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự phát triển của con. Vì thế xin đừng để trẻ có những suy nghĩ lệch lạc về việc này. Sai lầm 2. Bài trừ đối phương một cách tuyệt đối. Nhiều cặp vợ chồng sau khi ly hôn, bên nuôi con thường không muốn cho con tiếp xúc với người kia, thậm chí cần chuyển đến nơi mà người kia không tìm thấy, để các con không gặp được cha mẹ chúng nữa. Có những người còn cố tình chia bai đối phương để tiêm nhiễm sự thù hận vào đầu con. Ví dụ như, sau này đừng có giống bố mẹ con đấy. Khi nghe thấy những câu này, trong đầu trẻ cũng sẽ dần hình thành tâm lý bài trừ chính cha mẹ mình. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến cho những đứa trẻ đơn thân thường có tính cách khác thường. Sai lầm 3. Nuông chiều con quá mức. Nuông chiều con là căn bệnh phổ biến của nhiều gia đình, nhưng đối với các gia đình đơn thân thì điều đó lại càng rõ rệt, vì cảm thấy việc mình ly hôn khiến con phải chịu nhiều thiệt thòi. Do đó các vị phụ huynh đơn thân thường không ngần ngại đáp ứng mọi đòi hỏi của con một vô điều kiện. Lâu dần, trẻ sẽ dần hình thành những thói xấu như bướng bỉnh, ngạo mạn và ích kỷ. Sai lầm 4. Chán nản, sa sút về tinh thần. Nếu là mẹ đơn thân, trước tiên bạn phải luôn giữ tinh thần vui vẻ, phấn chấn. Đừng tỏ ra chán nản hay buông xuôi, nhất là trước mặt con. Bạn phải luôn tỏ ra thông dong, điềm tĩnh, có như vậy mới đem lại cảm giác an toàn cho con. Khi đối diện với những lời dị nghị hay những lời bàn ra tán vào, bạn hãy cứ kiên trì với trách nhiệm của mình, hãy cứ trân trọng bản thân và trở thành tấm gương cho con noi theo. Bằng sự nỗ lực và cố gắng không ngừng của tôi, ba đứa con tôi đã trưởng thành một cách hết sức khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì từ việc ly hôn của cha mẹ. Khi biết mẹ quyết định đi bước nữa, chúng đã dùng những hành động thực tế để bày tỏ sự ủng hộ với tôi. Sau khi tái hôn, về mặt pháp luật thì thầy Trần sẽ phải có trách nhiệm rất lớn đối với tôi. Mặc dù thầy Trần là một người đáng tin cậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy đôi chút bất an khi bước vào cuộc sống gia đình mới. Có cảm giác sau khi kết hôn, tất cả mọi thứ, bao gồm cả tâm sức của tôi đều chuyển hướng sang ông ấy. Dù sao tôi cũng còn các con cũng đã có gia đình riêng của chúng. Có vợ, có con, tất cả đều cần tôi quan tâm, và bản thân tôi cũng cần được chúng quan tâm. Thực ra tôi có chút lo lắng rằng mối quan hệ giữa tôi và các con sẽ dần bị phai nhạt vì chuyện tôi tái hôn. Khi những người đã có tuổi quyết định tái hôn, thì dù có tài hoa hay giàu có đến mấy chăng nữa, họ vẫn sẽ cảm thấy thiếu chút gì đó. Nếu hai bên đều có con cái riêng, thì mối quan hệ gia đình sẽ chẳng gì giải quyết chút nào. Chị Hoa dường như đã cảm nhận được sự lo lắng đó của mẹ. Nó bèn mời tôi đi Hồng Kông chơi vài ngày. Ban đầu tôi nói không có thời gian đi, nhưng nó nhất quyết mời tôi đi bằng được. Nói là muốn kiểm tra sức khỏe cho mẹ. Tôi thấy đó cũng là sự hiếu thuận của con, nên không từ chối nữa, mà cố thu xếp vài ngày để sang Hồng Kông. Sang đến nơi mới biết thằng bé tìm cách lừa tôi sang đây là để mua cho tôi một gói bảo hiểm với số tiền rất lớn, và tôi có thể hưởng gói bảo hiểm đó khi bước qua tuổi 70. Khi đó dì Hoa nghiêm túc nói rằng, mẹ yên tâm nhé, mặc dù người Do Thái chúng ta thường con mê tín, nhưng con vẫn mua bảo hiểm này cho mẹ. Mẹ kết hôn rồi, có nhiều thứ thầy Trần phải chịu trách nhiệm với mẹ về mặt pháp luật, nhưng con biết với những người tái hôn, người kia sẽ không thể nào tận tâm tận tình với mẹ, đúng như những gì mà con cái mong muốn, nên con quyết định mua bảo hiểm này, để dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, mẹ cũng yên lòng hơn, vì luôn có chúng con ở bên cạnh. Gói bảo hiểm đó là món quà ý nghĩa nhất của tôi khi tái hôn. Từ trong đó, tôi cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm của các con dành cho mình. Ý nghĩa của gói bảo hiểm đó không chỉ ở số tiền, mà ở chỗ nó khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn. Từ đó tôi có thể tập trung cho cuộc sống mới của mình. Sau khi mua bảo hiểm, chúng đem hợp đồng bảo hiểm cho vào một hộp đựng trang sức rất đẹp. Nó là món quà tặng tôi. Ban đầu vừa nhìn thấy chiếc hộp, tôi nghĩ chúng tặng tôi một chiếc dây chuyền. Nếu chỉ vì thế mà mời tôi đến tận Hồng Kông thế này, thì quả là không đáng chút nào. Nhưng khi mở hộp ra, thấy bên trong là một tờ giấy, tôi lại càng không hiểu. Mở ra mới biết đó là một bản hợp đồng bảo hiểm với số tiền rất lớn, và người thụ hưởng chính là tôi. Sau khi tôi tái hôn, số tiền này coi như cũng là của thầy Trần, nhưng các con vẫn không chút do dự mà viết tên tôi vào phần người thụ hưởng. Đó có thể coi là một sự ủng hộ đối với việc tôi tái hôn. Suy nghĩ của những đứa trẻ lớn lên ở nước ngoài thường khá thoáng. Chúng sẽ không đặt nặng tiểu tiết hay so đo tính toán. Ví dụ như, tiền của anh, tiền của tôi, con của anh, con của tôi. Có thể bọn trẻ chịu ảnh hưởng từ tôi, thế tôi thường xuyên tham gia các hoạt động công ích xã hội, nên khái niệm tình yêu trong chúng cũng trở nên rộng lớn hơn. Điều chúng quan tâm là mẹ chúng có được hạnh phúc hay không, chứ không băn khoăn việc mẹ đã tái hôn rồi thì cần gì phải mua bảo hiểm. Mua bảo hiểm rồi thì tiền cũng rơi vào túi người khác. Điều chúng quan tâm là liệu sau khi tái hôn, mẹ có lo lắng rằng các con sẽ dần xa cách với mình hơn không? Chúng đã đứng từ lập trường của tôi để suy nghĩ, rồi dùng cách riêng để nói cho tôi biết rằng, bất kể lúc nào, tôi vẫn là mẹ chúng, và tình yêu thương, sự quan tâm của chúng dành cho tôi sẽ không bao giờ thay đổi. Quý thính giả thân mến, chương 5B, 10 kỹ năng để tạo ra gia phòng tốt, của quyển sách Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương hai đến nay xin được tạm dừng. Sách Hiếm Nói chấm nét. Cảm ơn quý thính giả để chú ý lắng nghe. Mời quý thính giả lắng nghe phần tiếp theo của sách. Người đọc Thanh Xuân.